This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Chào Ngô Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay sao cuối tuần anh có chương trình gì không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thì hôm nay cuối tuần thì hiện giờ đang làm việc, nhưng mà ngày mai chắc phải coi cái trận gọi là Việt Nam gọi là gì ta, tứ kết, 1/8 là tứ kết đúng không, của World Cup. Tiến Dũng có coi không?
Sáng nay có mở TV mà để ngoài kia không có theo dõi, như Brazil đá với lại Costa Rica thì phải.
Đúng rồi, nhưng mà ngày mai có trận Anh Pháp là rất là hay đó. Hai đội Anh Pháp sẽ
theo khi mà Mỹ thua rồi, Hàn Quốc thua, Nhật Bản thua, không muốn coi nữa. Thế là những cái đội mình thấy mình yêu thích nó không còn tồn tại trong next 4 năm nữa thì mình thấy cũng buồn. Thôi nhưng mà mình quay trở lại thực tế, thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì mình thấy rằng thị trường chứng khoán không có được sáng sủa lắm. Lý do vì cũng có vài cái lý do, thưa vị. Xin lỗi vị. Thị trường chứng khoán thì quý vị biết rằng nó khi nó đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, nhưng mà những ngày gần đây hoàn toàn đúng ra thì những cái ngày lễ gần đến ngày lễ chừng nào thì thị trường chứng khoán nó phải là màu xanh. Chúng ta biết là khi mà cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó dựa trên những ngày lễ, chẳng hạn như ta biết những ngày lễ Christmas, New Year, rồi Thanksgiving, rồi những ngày lễ Halloween, rồi vân vân, có nhiều ngày lễ như vậy để tạo cho cái luồng sống người dân tiêu xài nó tăng lên. Nhưng mà từ cái ngày Thanksgiving bắt đầu, rồi người ta nghe những cái nhạc du dương về Christmas thì người ta phải mua sắm, và mua sắm như vậy thì nó kích thích cái nền kinh tế, thì bắt buộc những cái thị trường phải là màu đỏ, đúng không, màu xanh đúng không? Nhưng mà những ngày này thì màu đỏ nhiều, thì thấy rằng cái tình hình nó cũng không có được sáng sủa cho lắm. Sáng hôm nay thứ nhất là cái house market collapsing, mà chúng ta thấy rõ ràng là như vậy từ năm 2008 đó, là những cái ngày đó là những ngày mà gọi là cái thị trường về địa ốc nó gọi là bubble. Xin lỗi vì nó bubble, thì năm nay nó cũng nó đang đi vào cái sự bế tắc như vậy. Rồi chưa kể cái Kavanaugh là một cái trong những cái bán xe cũ online, nó cũng còn không nhiều tiền mặt nữa, có thể là bị bán oxy trong ngày sắp tới. Có nhiều cái report làm cho thị trường khoán sáng nay nó không được sáng sủa lắm. Riêng về Dow Jones thì giảm 72 điểm, 33.708 điểm. Nasdaq thì lên 11 điểm, hiện tại là 11.093 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, hiện tại là 3.960 điểm. Dầu thô thì lên một chút xíu, 72 xu, hiện tại là 72 đồng 18 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 1 đồng 40 xu, 1.802 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 5.91, 30 năm là 6.52. Vàng thì mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán là 67.100.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này khá là thú vị, mà Tiến Dũng có những cái suy nghĩ, một cái comment cho cái bản tin này, mà Tiến sẽ nói phần sau. Tiến sẽ nói cho vị biết cái sự hiểu biết của Tiến Dũng vào cái bản tin này là như thế nào. Sáng hôm nay thì chúng ta thấy rằng ông Tập Cận Bình đã gọi là hạ mình xuống đi qua thăm bên xứ Ả Rập Saudi sau khi lấy được cái deal của Qatar là mua dầu của cái xứ sở này 25 năm, liên tục 25, 27 năm gì đó. Là Qatar đã hứa rằng, yeah, tôi sẽ bán dầu cho anh trong vòng 20 mấy năm. Chưa bao giờ một cái deal nào mà nó rất là promising, tức là hứa hẹn nhiều như vậy. Ví dụ người ta hỏi 1 năm contract, 2 năm contract, 3 năm contract hay là 10 năm contract là maximum. Contract trên 25 năm. Wow! Một cái deal rất là thú vị cho Trung Quốc. Rồi chưa có, nếu mà đã tóm được Qatar rồi, bên Trung Quốc cũng muốn thâu tóm luôn Ả Rập Saudi, là cái bên Trung Đông là họ muốn qua bên đó hết. Rồi sáng hôm nay ông qua và bắt tay hoàng tử Prince, một cái deal nào đó mình chưa biết. Nhưng mà rõ ràng Trung Quốc đang thiếu dầu thô trầm trọng, và Trung Quốc là một trong những quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Nói như tiêu thụ thì cũng gần lớn thế giới thì cũng đúng, mà gọi là import là nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Để họ nhập khẩu nhiều thì họ mới xài nhiều, thì coi như là vừa mua nhiều nhất thế giới và cũng xài nhiều nhất thế giới. Ok, 1 tỷ mấy dân lận. Nhưng mà Trung Quốc nếu mà so với Hoa Kỳ xe cộ thì họ làm gì mà bằng được Hoa Kỳ, đúng không? Họ có thể xài đi xe Honda nhiều nhưng mà xe hơi thì sao mà mặc được Hoa Kỳ được. Vậy thì tại sao họ xài nhiều như vậy? À, cái mấu chốt là ở chỗ này. Cái mấu chốt là ở chỗ này, quý vị. Hoa Kỳ là một quốc gia giàu có dầu thô đứng nhất thế giới, nếu mà so ra, breakdown ra khối Á Rập, breakdown ra như Nga, tất cả những quốc gia đó, không có quốc gia nào mà dám đứng ra nói rằng tôi nhiều dầu thô hơn Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đứng đầu dầu thô trên toàn thế giới, ok? Nhưng mà tại sao họ lại thua thiệt rất nhiều? Vì dạo gần đây, Hoa Kỳ không có mở rộng ra cái diện tích hay là cái permit để người ta khoan dầu. Hoa Kỳ có rất nhiều hầm dầu, có rất nhiều mỏ dầu, nhưng mà họ chỉ để đó, họ không có sử dụng. Họ chỉ vẫn mua ở bên Nga, rồi bây giờ ngưng rồi, mua bên Venezuela, mua bên Iran, tức là mua ở nước ngoài, họ không có khai thác dầu. Nhưng mà Trung Quốc, tại sao họ lại đói khát dầu thô, trong khi đó thì xe cộ nó có nhiều? Quý vị biết một điều, Trung Quốc dạo gần đây, trong khi cả thế giới điều rất là vui vẻ mở cửa trở lại, không còn COVID-19 gì nữa hết, vậy mà Trung Quốc vẫn tiếp tục đóng cửa, nào là đóng cửa ở Tứ Xuyên, đóng cửa ở bên Bắc Kinh, đóng cửa ở Quảng Châu bởi vì dịch lệ, ngay cả Vũ Hán luôn. Đóng cửa vài ba tuần rồi đóng cửa, cứ thi nhau đóng cửa. Và trong những cái thành phố lớn của Trung Quốc là những thành phố mà có những cái manufacturer đứng đầu thế giới, làm sản xuất rất nhiều mặt hàng, mà họ lại đóng cửa những chỗ đó và làm cho người dân bắt đầu tức giận và bắt đầu biểu tình. Chúng ta đi vào cái mấu chốt theo cái sự suy đoán và hiểu biết của Tiến Dũng. Trung Quốc đơn giản là không có dịch gì hết. Nhưng bởi vì các phân xưởng của họ không có dầu thô để sản xuất. Cái dầu thô chúng ta thường có một cái hiểu sai là dầu thô để chạy máy bay. Dầu thô để sản xuất ra để mà chạy xe hay là để chạy máy công nghệ, công nghiệp. Dầu thô thật sự ra, thế giới này không có dầu thô là đi vào bế tắc. Hoa Kỳ sẽ đi vào bế tắc nếu mà không khai thác dầu thô. Dầu thô chúng ta hãy làm lipstick, làm son đánh răng. Dầu thô có thể làm deodorant, tức là thuốc thoa nách, rồi life saving medical device. Dầu thô có làm MRI machine. Dầu thô làm rất 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 nhiều thứ. Ngay cả dầu thô có thể làm plastic luôn. Chúng ta refine, tức là khi mà đi vào cái máy lọc dầu rồi ra những cái vật cặn bã đó, chúng ta làm plastic được nè. Chúng ta làm lubricant, là làm về mỡ bò nè, làm về wax nè, làm về tar nè, làm về apple, là về nhựa đường nè. Nhiều thứ chúng ta nhìn xung quanh á, cái môi trường chúng ta ngồi, chúng ta nhìn xung quanh á, không có dầu thô là những cái thứ đó sẽ không tồn tại. Tức là dầu thô khi mà đem lên rồi, lọc rồi, làm đủ thứ rồi, xăng để chạy xe, chạy máy bay, chạy máy cày, máy sấy, còn số còn lại làm nhiều thứ khác nhau. Mà nếu không có dầu thô là tất cả đều đứng hết. Trung Quốc là một trong những quốc gia, chú thấy là plastic, giấy, tất cả những cái mặt hàng đó ngưng một thời gian. Chúng ta trả tiền mắc hơn gấp nhiều lần để được những mặt hàng đó. Trung Quốc chấp nhận bán mắc hơn nhưng mà không có hàng để bán bởi vì không có dầu thô để sản xuất. Khi mà Hoa Kỳ ngưng mất cả dầu thô thì tất cả những cái thế giới này nó chậm lại. Bởi vì thế khi mà được mở cửa, được khởi rộng cờ, Trung Quốc bắt đầu đi mua dầu thô nhiều quốc gia khác nhau. Mua dầu thô bên Qatar, rồi mua Ả Rập Saudi, mua cả Nga luôn. Tức là ai có dầu thô, tôi mua hết. Bởi vì trong những ngày sắp tới đây, tôi cũng tin chắc sau khi cái deal của Ả Rập Saudi, của Qatar rồi, thì Trung Quốc sẽ không còn cái dạng đóng cửa nữa, bởi vì họ có đủ dầu thô để sản xuất, thưa vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến người dân Hoa Kỳ sẽ tiêu tiền nhiều nhất trong lịch sử vào năm nay, nhưng mà năm sau giống như cái ngọn nến cuối cùng nó bùng phát lên rồi nó sẽ liệm liệm từ từ. Theo một cái report mới nhất từ National Retail Federation thì người dân Hoa Kỳ có thể xài kỷ lục là 960 tỷ và năm nay, năm ngoái là 889 tỷ. Và trung bình mỗi người có thể xài từ 1.455 đồng cho đến 1.463 đồng cho cái mùa holiday. Holiday là bao gồm nha, chứ không phải là Christmas only. Holiday là như là mọi ngày Thanksgiving, Christmas and New Year. 3 ngày đó người dân tổng số tiền họ sẽ xài, nào ăn uống, mua đồ, quà cáp, đi chơi, vân vân. thì từ 1.455 đồng cho đến 1.463 đồng, và đây là con số tổng lại là có thể lên 960 tỷ. Nãy Dũng có nói rồi, cái report đưa ra đúng ra đó là ngày lễ càng đến gần thì cái thị trường chứng khoán lại càng tăng, nhưng mà nó không có như là mình nghĩ, nó sẽ đi ngược lại các quý vị. Và ba cái thành phố này là ba thành phố xài tiền nhiều nhất có 10 là mình điểm đưa ba thôi. Đầu tiên là Newton ở Massachusetts, mỗi người trung bình xài 4.233 đồng cho ngày lễ. Palo Alto tức là ở California xài 3.920 đồng cho cái ngày lễ, những ngày Thanksgiving, Christmas and New Year. Bất ngờ là Flower Mound ở Texas, wow, đứng thứ 3, trong đó có Texas đứng thứ 3 cái gì, là 3.531 đồng. Wow, tôi thấy là ở Texas cũng có một thành phố cũng xài tiền dữ ha. Flower Mound, quý vị nào ở Flower Mound thì cũng thấy ha, hãnh diện nha, xài tiền nhiều. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến 1 đồng và 5 đồng. Trong những ngày sắp tới đây, chúng ta thấy bà Janet Yellen sẽ ký lên. Đây là hai người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đồng ký tên vào cái tờ bill 1 đồng và 5 đồng. Đầu tiên là bà Janet Yellen, tức là bà này Bộ trưởng Tài chính. Thứ hai là bà Treasurer, tức là bà về thư ký ha. Và Lynn Malova. Tên của bà này là bà Native American, tức là bà này là người thổ dân, người Indian đó. Cái cuộc họp ở Texas ở Forward mới ngày hôm qua gì đó, thì hai người nói rằng rất là hãnh diện khi mà được hai người phụ nữ đồng ký tên vào cái tờ bill 1 đồng và 5 đồng. Nhưng mà bà Janet Yellen bà cũng hề một xíu nữa. Tôi không ngờ cái chữ ký đủ xấu thiệt, nhưng mà tôi ráng cố gắng tập lắm rồi đó mà ký được vậy. Nhưng mà hai bên thì trong tương lai thì nhà băng sẽ thu lại những cái đồng tiền bill 5 đồng 1 đồng cũ lại và issue cái đồng tiền mới ra có chữ ký của hai người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đồng ký tên vào cái tờ bill 1 đồng và 5 đồng. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay thưa quý vị, bản tin khá là quan trọng các quý vị. Năm nay thì mọi người bắt đầu có cái sự hạn chế mà ngay cái tháng vừa rồi đã hạn chế để mà sử dụng cái credit card, sử dụng apply for credit card. Nhưng mà cái điều quan trọng là người ta sử dụng debit card. Nó tăng lên một chút xíu. Nó cái có số này là họ nói là khoảng 30% là tăng lên hơn một chút xíu. Tí Dũng xin nhắc nhở quý vị như thế này. Nếu vị nào mà đó một cái thói quen sử dụng cái debit card là tiền directly lấy từ nhà băng của quý vị để trả cho cái retailer. Chẳng hạn như Dũng mua ly cà phê 5 đồng, Dũng sử dụng cái debit card thì cái quán cà phê đó sẽ rút tiền directly từ cái nhà băng của Dũng là tiền mặt, nó cứ là tiền mặt. Vậy thì cái lợi của tiền mặt xài debit card là chúng ta có thể control được hay là xài tiền exactly, ví dụ như 5 đồng 15 cent là trả đúng 5 đồng 15 cent, không có hư dư, không có thối lệ gì hết, là cái đó cái lợi thế của debit card. Nhưng cái bất lợi của debit card, thứ nhất, chúng ta xài nhiều như vậy chúng ta có thể bị hack. Cái hàng như chúng mua cà phê cái tiệm đó, và tiệm đó vừa mua xong bị hack, tức là bị hacker đi vào lấy thì chúng ta có thể bị mất tiền, thứ nhất. Thứ hai là chúng ta mua một mặt hàng đó online, ví dụ như mua Amazon 100 đồng cái mặt hàng đó, Dũng không thích trả lại, nhưng mà trả lại không được thì công ty không trả được, Dũng cũng có thể dispute. Tức là chúng ta yêu cầu rằng, ồ, mặt hàng tôi mua bad service, bad practicing, tôi muốn lấy tiền lại bởi vì mặt hàng tôi mua nó không đúng như những gì họ nói, thì nhà băng sẽ đứng ra lấy cái tiền nó lại. Rất là dễ. Ví dụ giải thích cho vị hiểu nha. Cái debit card là không phải tiền của nhà băng, tiền của mình, đúng không? Dù như Dũng bỏ 1.000, Dũng xài 100 thì nhà băng sẽ, ồ, 100 của anh nè, tôi trả đó nè, lấy tiền của mình trả. Còn cái credit card là nhà băng lấy tiền chúng ta mượn trước, rồi chúng ta trả lại họ sau. Nếu mà over 30 ngày thì trả tiền lời thôi. Nhưng mà khi mà bị dispute đó, thì nhà băng nói, ô, tiền của mình phải cố gắng lấy lại. Còn nếu mà chúng ta dùng cái debit card, tiền của bạn, tôi sẽ từ từ lấy lại. Cái đó là cái thực tế 100%. Vậy thì đơn giản, round up lại cho người hiểu. Debit card, chúng ta dispute hay là bị hack, lấy hết tiền, nhà băng sẽ rất là take time, từ từ tôi sẽ lấy lại cho tiền của bạn đâu có đó. Nhưng mà tiền của nhà băng, credit card, thì họ sẽ làm right away, dispute ngay, mở 30 ngày là xong là lấy lại được. Nên cái lợi thế của credit card là chúng ta xài, chúng ta có thể dispute lại, mà chúng ta bị hack, bị nhà băng rút tiền. Ví dụ mới tuần rồi, tuần khoảng 10 ngày trước, bị hacker lấy cái thẻ tín dụng của mình đi vào ở khách sạn ở đâu ở bên New York, tổng số 2.700, ở một khách sạn rất là sang, 2007 ở Marriott hay gì đó, 2007. Nhưng mà gọi lên nhà băng 20 second sau là nó that's it done, I'm got it, đổi cái thẻ mới cho mình, và sau đó họ cũng refill tất cả số tiền còn lại. Còn nếu đó là debit card, đến giờ phút này thì cũng chưa chắc là họ sẽ trả tiền lại cho mình, họ sẽ làm việc rất là chậm. Nên ví dụ khuyến khích quý vị rằng quý vị nào mà có một thói quen sử dụng cái debit card thì chúng ta nên chuyển qua sử dụng cái credit card, đặc biệt trong những ngày lễ này thì nó an toàn hơn cho quý vị rất là nhiều. Xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin thú vị vừa rồi. Thì cái ví dụ xài card đó thì Dũng Nghiêm cũng lưu ý là đúng như Tiến Dũng nói, nhưng mà vì việc cũng nên cẩn thận, đừng nên mang tiền mặt nhiều quá ra ngoài đường thì mình sẽ dễ bị để ý và bị cướp. Cái thứ hai nữa, cái xài tiền mặt nó cũng đôi khi nó cũng có lợi lắm Tiến Dũng. Ví dụ như là thì ở Mỹ này, ở Hoa Kỳ này chắc rất là khó xảy ra, nhưng mà có biết đâu thì nó có những cái đôi khi những cái system nó bị down, hay là những cái lúc thiên tai rồi gì đó thì mình không có thể ra ngân hàng được, không sử dụng thẻ được, máy móc trục trặc hay cái gì đó, thì mình cũng có thể, nếu muốn xài những cái gì nhu cầu thiết yếu mình vẫn có tiền mặt được, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Cái bản tin này Tiến Dũng đưa cái đây bạn ấy, tức là chúng ta save tiền, chúng ta không phải xài tiền mặt, nhưng mà save tiền mặt để mà phòng cho những cái trường hợp hiếm hoi xảy ra như vậy. Nó xảy ra một lần xảy ra bởi vì tuyết không có tuần lễ thì tất cả mọi thứ đều ngưng hết. Nhiều lúc chúng ta có tiền mặt thì họ có thể lấy tiền mặt được thì chúng ta cũng đỡ khổ. Quý vị cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc quý vị và Dũng Nghiêm có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.